Bác xồm qua trước mấy cửa san ngoài, một người ngồi khoe nõ điếu trông ra hỏi. Cháu ở nhà quê lên chơi à? Người ta hỏi mát, hỏi điêu hay thực, bác xồm không quay mặt lại nhưng nói. Ở nhà quê lên mà. Câu nói ở nhà quê nhắc lại để người hỏi phải biết rành rõ thế. Nhưng giọng bác xồm ôn tồn, không sừng sộ như hôm trước. Một người khác trong nhà chõ ra một câu. Lắm con cháu thế, tốn cơm quá. Bác xồm chẳng trả lời, lùi lũi đi. Bác xồm đẩy cánh cửa ván mọt không then không khóa. Vẫn thế, nhà rỗng đít bụt, quên cả khóa cửa. Vừa vào, bác xồm ngồi xổm xuống, tay khoanh trên gối. Ánh đèn các khe vách chập chờn hắt tới. Bác xồm đứng lên từ từ, hai tay hung ra ấn vai Sâm. Sâm rúm khoeo, ngồi bệt xuống đất. Sâm thoáng trợn như những đêm gầm cầu. Nhưng bác xồm quỳ đầu gối, mặt sầm lại, méo mó, đăm chiêu, vái Sâm mấy vái. Sau bờ tường, ngoài kia, những hàng rong đêm, bánh giày giò, cháo gà, lục tảo xa, tiếng rời rạc quá. Câu chuyện giữa hai người cứ chằng chuộc, không đầu đuôi. Quỷ thần hai vai chứng giám, rời lại thương tao, con ơi, lại con, mày đúng là con tao. Bác xồm bưng tay lên mặt khóc. Sâm nhíu mắt, hỏi trống không. Làm sao phải khóc? Úp mặt trong lòng bàn tay xù xì, bác xồm vẫn nức nở. Lát sau, bác xồm dương cặp lông mày chồi xề, chố mắt nhìn Sâm. Tìm mãi mới thấy mày, khổ thân tao hĩm ơi. Việc gì bác phải khổ, cháu có quen bác bao giờ? Bác xồm thong thả lắc đầu. Không phải thế, không phải. Thời gian dứt hẳn một lúc lâu, lặng lẽ quá. Bấy giờ khoảng 9-10 giờ tối, tiếng hàng quà giao xa xa không nghe rõ nữa, như đã khuya. Mẹ mày ngày trước ẵm mày đi, con ơi. Sâm nôn nao, bồi hồi. Câu nói như cái que nứa khía vết thương trong Sâm không bao giờ kín miệng được. Mà mới tháng trước, đêm đầu tiên lạc vào gầm cầu, cũng nghe tương tự. Đấy là bà già hấp hối hay con ma hiện về vừa thở hắt ra, vừa thều thào. Sâm tưởng như hồn mẹ trong chiêm bao. Bây giờ bác xồm lại nói thế. Ẵm đi, cũng như vứt đi. Cháu nó chê cơm nhà tôi, cháu nó bỏ đi ăn bún ngoài chợ, rồi ấy mà. Làm thế nào tin được? Nhưng cái câu Sâm vừa nghe bác xồm nói rõ ràng là thật. Biết đâu cái ngày xa xưa kia, vợ chồng bác xồm đói khó quá, đẻ con rồi phải đem bỏ đi. Về sau ân hận mãi. Bố mình là cái bác xồm này thật cũng nên. Bác xồm nói hệt bà lão hôm trước. Cái xác bà lão... Thế bác gái nhà bác bây giờ ở đâu? Cái quần thối thầy ấy à? Mẹ con à? Ẵm con đi không về nữa. Từ ngày ấy, bác không đi tìm. Tao chỉ đi tìm giọt máu của tao thôi. Nỗi day dứt thành bệnh thèm khát không nguôi, bác xồm đã đem bao nhiêu đứa trẻ về đây. Chúng nó bỏ đi, bác xồm lại già dẫm tìm. Sâm nhìn bác xồm, tóc tai, râu ria như người dở hơi. Rồi bác xồm đùng đùng ra cửa, quay lại, ghé vào tai Sâm. Đừng trốn đi đâu, đừng thò đầu ra. Đội con gái chỗ nào cũng có, nó bắt đấy. Sâm không cãi lại. Sâm không đi đâu, cũng chẳng buồn đứng lên. Những câu nói của bác xồm chỉ làm nối tiếp lại cái ý nghĩ về thân phận bấy lâu nay mà sầu sĩ cả người. Sâm ngồi tựa cái cột vầu giữa nhà. Chỉ một loáng, bác xồm trở về, ôm một gói to lờm nhờm loi nhoi, giấy báo lẫn lá chuối. Bác xồm đặt xuống giữa nhà, rồi tìm trong góc ra cái đèn Hoa Kỳ. Đốm sáng lung lay lóe lên, một chai to, chai lít dầu tây, nhưng Sâm đoán chai đựng rượu. Thật rượu, bác xồm ngửa cổ ừng ực luôn mấy hơi như người khát nước. Rồi lấy ngón tay quệt mép, mở các gói, ăn đi con ơi, ăn. Không như lần ăn bánh mật, Sâm tự nhiên như ở nhà. Sâm mở gói từng con bún trắng xốp, lòng lợn với rau húng chó, chanh ớt, lại túm lá bàng đựng mắm tôm. 10 ngón tay bác Sồm sụp xuống cầm con bún, miếng cổ hũ chấm vào mắm tôm, lại nhai một miếng ớt, vừa ngồm ngoàm ăn vừa nốc rượu. Sau mỗi tập khà một tiếng, khuôn mặt nhăn nheo gồ ghề, há hốc chiếc răng vàng cạnh chiếc răng hồng, không ra cười, không ra mếu. Sâm với chai rượu. Cháu xin bác một ngụm. Sâm đòi uống rượu. Ở trong làng, Sâm vẫn hay nhìn thấy người uống rượu cãi nhau, đánh nhau. Có khi cả bọn mặt đỏ gấc súng lại xé quần giật khăn nhau ngay ở đám chia phần hàng xáp, rồi còn lũ lượt đuổi nhau chạy ra ngõ. Chiều nào người say rượu cũng giật giờ, chân lên chân xuống qua đầu xóm bên kia bờ ao. Trẻ con xem vui như trò rối nước dưới ao làng. Trẻ con không biết rượu thế nào mà đàn bà con gái say chầu, môi má mọng lửng, cười nói huyên thuyên. Rượu cho đàn ông, miếng trầu của đàn bà. Chỉ các người đồng cô, đồng ông thì cả nhai trầu bòm bèm, cả nhắm rượu. Sâm để răng trắng, không dám ăn trầu. Nhiều đứa tuổi Sâm bị nhà bắt nhuộm răng đen, người ta đánh con, nói móc máy. Đùa thế nào được với đứa con không cha không mẹ. Chỉ có vợ thằng Ngô, chỉ có me Tây, những quân giang há giang hồ răng mới trắng tởn. Sâm biết họ cạnh khóe Sâm, không bao giờ Sâm chịu. Qua bờ rào nhà ai nghe trong sân lâng láo xéo xỏ xiên thế, Sâm đứng lại tóc quần lên vỗ đồm độp cong cớn chửi chõ vào. Bất kể người lắm điều trong kia là đứa nào, bà nào cũng không chừa. Chẳng biết sao Sâm lại bắt chước bác Sồm muốn uống rượu, cho khác đi chăng, buồn quá. Bác Sồm cầm cổ chai, rượu à, vừa vừa thôi, chả có nghiện ngập thì khổ thân. Để tao rót ra bát, chứ tu cả chai như tao thì con thành đàn ông rồi. Mai chịu khó đi theo tao làm cu li, mua mấy giờ xe tập chạy. Rồi bác Sồm cười khà khà. Sâm nhấc bát rượu rúm mặt lại, uống cả một hơi. Bác Sồm hét, giỏi. Con hơn cha là nhà có phúc, giỏi. Sâm buông bát, chôn bát cạch một tiếng, không rẻ vỡ. Chưa phải Sâm say, Sâm chưa biết mùi rượu bao giờ, nhưng Sâm cũng không say. Có những người như vậy, có thể vì nghĩ ngợi, vì bực bội đến thế nào, dốc ngược vào miệng cả cút cả chai, mặt thần ra, mụ mị đi, say buồn trong lặng im. Sâm không nghĩ ngợi, không bắt trước. Sâm chỉ cảm thấy chua xót, tủi cực, muốn uống rượu. Rượu cho ta thành người khác, như thuốc lú, chắc thế. Hốt nhiên bơ vơ, người hay ma ở trước mặt. Bố đâu, mẹ đâu? Sao con người lại không có bố mẹ? Mẹ đẻ con rồi đem bỏ con ra ruộng. Sao lại có người mẹ ác đến thế? Sâm không cắt nghĩa nổi cơn bối rối. Hai hàng nước mắt đổ lã chã. Đừng khóc. Con ạ, tôi không khóc, tôi rủa cái con mẹ tôi đấy. Hừ, con mẹ mày, cái quân mắt trắng môi thâm bất nghĩa, tao mà gặp nó đâu, tao đâm chết ngay, cho bố con mình được hả dạ. Nói xong, bác Sồm nằm bịch xuống đất, rúc hai vai, kéo gỗ khò khò. Hơi rượu ngùn ngụt như gió thổi trong lỗ tai Sâm, suốt đêm như thế, và hai tròng mắt trong trong không chớp được. Tưởng lại khuôn mặt héo khô của bà lão chết ở gầm cầu. Lại nghĩ, không phải bà lão ấy. Sâm tưởng tượng, lúc mẹ Sâm chết, mẹ chít khăn vuông thâm, mặt người mới đẻ bôi nghệ vàng nhợt, mẹ chết êm ái như người đi ngủ. Nhưng đến lúc tưởng tượng, người đàn bà đặt cái tã lót con bỏ vào luống cày, Sâm lại chỉ thấy hai con mắt trắng dã. Cái quân mắt trắng môi thâm như bác Sồm nói. Sâm ngồi không nhúc nhích, cho đến lúc cái phên vách trên đầu chợt hửng sáng. Những tiếng guốc người đi làm sớm lê quèn quèn bên chân tường ngoài hè. Đêm hôm ấy êm ả, và những hôm sau trong gian nhà bình thường cũng không xóm giềng nào để ý có Sâm trong nhà. Cả dãy nhà từ sầm tối đến khuya mới lác đác hết người về. Bóng đi lẳng lặng như những con cú rúc vào hốc cây, Chỉ trẻ con không nhớ đói mệt, cứ chạy huỳnh huỵch. Có đứa hát véo von. Cơm tối xong, các nhà lại bắt đầu dậm dịch, đánh nhau, chửi nhau, tiếng cười lẫn tiếng đấm đạp kêu la, tưởng án mạng đến nơi, đốt nhà đến nơi. Nhưng một lúc sau lại lặng tờ và đêm qua đi. Bác Sồm đi cả ngày, Sâm như con chó giữ nhà. Cũng có người bâng quơ hỏi, bác Sồm lại nói câu quen mồm, con bé cháu mới ở quê ra. Chẳng ai biết là con hay cháu. Đã thường nghe bác Sồm nói thế nhiều lần, lại đôi khi trong gian lều con, tự dưng bác Sồm đưa về chứ đến cả chục nhân mạng. Đàn bà có, trẻ con có, xóm giềng dỉ tai, thằng bố mìn, bố mìn. Nói thế rồi cũng không ai dỗi hơi, nhòm ngó hơn. Bởi vậy, người ta nhìn con bé Sâm cứ nửa tin, nửa ngờ. Nhưng sự thực là Sâm đã ở đấy. Tết đến, lá bàng rụng, cây trơ trọi, rồi búp bàng lên lấp ló xanh mờn. Mấy tháng cuối năm đã vèo qua lúc nào. Có hôm khuya vắng lặng, nghe được chuông nhà thờ hàng trống nện thong thả 12 tiếng, bố Sồm mới lủi thủi về. Ông chủ bè ở nhà Tây hai tầng nguy nga trên kia cũng là chủ xe, nhưng bác Sồm không thuê xe nhà ấy. Không phải xấu hổ đời cu li cu leo ngày ngày đi về, đeo lủng lẳng sau đít chiếc đèn chai cắm chân xe, ai còn lạ bác Sồm dân làng chạy. Chỉ bởi lẽ chủ xe này gần ngoại ô, người các làng vào tranh nhau từng giờ, thằng cai xe ăn chặn nhiều quá. Bác Sồm vào thuê xe tận phố hàng đẫy, lâu ngày thành thói quen, đôi khi còn lấy được xe chịu. Có hôm, Sâm ở nhà phải nhịn đói cả ngày, bác Sồm chạy xe, chốc lại há miệng uống gụm nước máy, trốn bữa trưa. Nhưng lại có hôm, bác Sồm ôm về một giỏ các thức ngon, đùm lá sen khô bọc thịt vịt quay với tương tàu củ kiệu thơm ngạt mũi. Rồi hôm thịt chó chả trâu thìa là. Bác Sồm mua cái áo cánh cát bá trắng, quần láng thâm cạp đỏ cánh sen, chiếc sừng trâu kẹp tóc, đôi guốc quai sơn da cánh gián. Ở nhà, Sâm cũng không chịu ngồi yên, nhưng bác Sồm đừng lo, Sâm không bỏ đi như lần trước. Sâm nói với bác Sồm rằng chỗ ở phải tử tế. Bác bảo, tao cũng biết thế, nơi con người tránh mưa tránh nắng không phải cái củi lợn, mày làm cho tao. Sâm lo toan mọi việc. Sâm ra chợ đong gạo tấm Sài Gòn, loại gạo gãy rẻ nhất, lại mua đũa bát, nồi niêu, muôi gáo dừa, cái kiềng, cái hỏa lò. Bếp núc gọn ghẽ, không lổn nhổn ba màu gạch, chỉ làm ông đầu sau như mọi nhà. Láng giềng chép miệng, tấm tắc. Lão Sồm ba bữa, từ nay được cái hĩ mở quê ra dọn dẹp, phơi phóng, nhà cửa đỡ hôi hám đấy. Như thế êm đềm ngày lại ngày. Chỉ phải cái tâm tính Sâm cứ mưa nắng mỗi lúc, đương tự nhiên lại ngồi duỗi cẳng xịt mặt, chẳng cơn cớ gì, nước mắt lã chã, không ai hiểu ra sao. Bác Sồm thì thất thường đi về, hôm mọi thứ ngon lành, hôm tay không, chẳng nói chẳng rằng, lăn đùng ra ngủ, mà không vì say rượu. Ngủ mê cũng thở dài khượt một cái, chốc chốc lại lồm cồm dậy, ra ngồi gốc bàng ngoài vỉa hè hàng giờ nửa đêm vắng lặng. Có hôm cao hứng, bác Sồm bảo Sâm, vứt nồi niêu đi, tối nay hai bố con đi chén cao lâu. Nói rồi làm luôn, bác Sồm và Sâm vào phố hàng buồm, hai bên đèn điện sáng trưng. Các quầy hàng trong vỉa hè xếp chất ngất những lê, táo, từng thúng quả anh đào, hồng hoa đỏ như mận hậu, người buôn tàu Vân Nam về. Những túm lạp sườn mỡ, tím lịm, treo lắc lư lẫn với chiếc đèn lồng rực rỡ buông tua dài vài điều trước cửa hiệu cao lâu. Phố khúc khuỷu ngang dọc, cửa rạp hát và dãy nhà thổ đèn đỏ, từ các ngõ Sầm Công, Quảng Lạc ra đến cầu gỗ, rộn rịch ồn ã thâu đêm. Sâm đã đi qua, thịt lợn quay, vịt quay được chặt, lộ cốp cốp giòn giã trên những thớt đại to cao ngang chiếc trống cái. Chú khách đầu chọc, cởi trần béo ục ịch, đeo tạp dề xanh, tạp dề trắng, về vệt, nham nhở vết mỡ. Những tảng lợn quay, vịt quay treo móc ngược trước mặt. Cả đến trong lòng đường cũng sực mùi thơm nồng nàn hoa quả, thịt thà. Dập dờn như bóng ma giữa dòng người, bọn ăn mày bùn chát trên áo rách tơi tả. Những người hùi khuỷu tay, đầu gối đỏ loét, tanh tưởi lẫn với mùi thum thùm ở lỗ cống nhà trôi ra đen ngòm. Khách trên gác cao lâu Nhật Tân ăn xong trốn hầu bàn tính tiền, vứt đĩa qua cửa sổ xuống đường vỡ xoang xoảng giữa tiếng các nhà bàn, nhà quỹ hô tiếng Quảng Đông như hát mọi món, xứng tiền mà đếm bát đĩa. Từng đống xu, hào, gạt, ngăn quỹ xào xào, tiếng thanh la lốc bốc xoảng của đám tuồng tàu diễn trong sân nhà hội quản hàng bang giữa phố. Bác Sồm và Sâm chễm chệ trước cái bàn dài một hàng cơm tám giò chả gần đường nhà cao lâu Mỹ Kinh. Nhà Mỹ Kinh mới mở đường bán đại hạ giá chiều khách. Bác Sồm cười ha ha. Thế nào cũng bằng vào cao lâu Mỹ Kinh rồi. Tợp cả cốc rượu nửa cút, bác Sồm khà khà bảo Sâm. Chén, chén thả cửa. Uống rượu, này. Hôm nay bác kiếm được lắm tiền à? Bố chứ, gọi tao là bố, bố Sồm. Sâm cũng không hỏi thêm, những câu hỏi dễ đụng đến một điều khác không ai muốn nhớ lại. Cả đến bác Sồm xô bồ mồm miệng thế, cũng chưa khi nào đã hỏi han Sâm gốc tích quê quán nhà cửa ở đâu, tại sao ra đây đến nỗi xa vào gầm cầu. Chỉ biết hôm nay thế này, và dần ra, Sâm gần gũi bác Sồm chẳng khác với thầy u nuôi ở quê, còn thân thiết hơn. Sâm thương bác Sồm thất thểu vất vả một mình. Nhưng cũng phải lâu, và dần dần Sâm mới biết được những cái lạ lùng của bác Sồm. Bốn bên hàng xóm đã quen, hay người ta có thói việc ai nấy làm cũng chẳng mấy khi ngẩng nhìn người đi qua. Nhất là những hôm vừa chập tối, bác Sồm dẫn người về. Lúc đầu làng vạng từng đứa ngoài hè, bác Sồm nháy mắt cho đi vào từ từ. Bác Sồm đứng sau cột trụ cổng, lẩm nhẩm đếm. Cái Sâm đã biết lệ đưa vào trong nhà. Cái buồng chật ních đến chục đứa con gái. Có đứa quần trắng, áo trắng đã ngả màu cháo lòng. Có đứa lướt thướt áo dài cái xanh cái đỏ như con chim thả. Những cặp môi son đỏ sữa ra trên khuôn mặt trắng bệch, bệu bạo, xị hai má. Sâm đoán là các con nhà thổ. Đã từng thấy chúng nó tụ tập ở ga hàng cỏ đông như chợ. Sâm đã quen mắt. Bác Sồm dẫn cả lũ về làm gì? Có hôm nghe loáng thoáng láng giềng xì xào, lão Sồm bố mìn, lão Sồm buôn người. Tối ấy đông quá, bác Sồm và Sâm trải manh chiếu ra trước cửa. Bọn trong nhà không biết ngủ ngồi hay ngủ đứng, nhưng im thin thít. Bác Sồm lúc nãy đã cấm nói, hơi người bốc hôi khét nồng nặc. Chốc chốc, bác Sồm chõ vào. Đứa nào có tật đái đêm phải gọi tao. Bĩnh ra nhà ông thì ông xẻo. Nhưng rồi bác Sồm nằm xuống, ngáy liền. Trước khi bác Sồm ném cho Sâm gói xôi lạc, bác ấy đã no say ở đâu rồi. Sâm lặng lẽ ăn xong, ra đầu phố ghé miệng và vòi máy, chiêu ngụm nước. Trở về ngồi tựa cột cửa. Tiếng nước xóc xách, không biết nước cống hay ở vòi máy đằng xa. Một lát, Sâm ngoẹo cổ, ngủ ngồi. Trong nhà, người gáy pho pho, người nói mê, tiếng đập mũi đét đét cả đêm. Đường phố còn mù mịt sương dưới bãi bốc lên, hàng quà đã giao eo éo, tiếng quốc lẹp kẹp, lóc cóc râm ran bờ hè. Sâm mở mắt, trông vào trong nhà đã rỗng tuếch, không bóng người. Bác Sồm cũng đi mất tăm. Tận chiều mới tò tò về, một sâu lòng lợn xách bên tay, nhưng siêu vẹo mệt mỏi, vành râu quai nón và khuôn mặt suộm đen. Sâm vẫn không dám hỏi, nhưng ở gầm cầu Sâm đã biết được cu ly xe và ma cô thì cũng như nhau. Người kéo xe cũng đi dắt khách, lâu lâu bác Sồm lại lôi về một xốc người, nửa đêm lại đi như ma biến. Sâm chưa đoán được bác Sồm mẹ mìn bố mìn thế nào, nhưng chắc là làm việc ấy. Sâm hỏi, bác đem người ta đi đâu? Bọn voi giày ấy tao cho trôi sông. Bác Sồm nói đùa lúc đã say ngất ngường. Có hôm giữa bữa rượu, bác Sồm thủng thẳng nói, tao chán ở đây lắm, mày biết không? Không biết. Thế nào mà một đêm tao lại gặp thằng đội con gái dâu vảnh, nó nhớ mặt tao, nó hô mấy thằng vây đánh tao. Giời ơi, bác, bố có làm sao? Đánh thế nào được tao? Rồi bác Sồm nhếch méo miệng ra cười. Tao chạy. Tiếng cười khà khà, Sâm nhìn ái ngại. Bố cẩn thận, nó thù đấy. Ừ, nó thù. Khi nào xoay được món tiền khá, tao về quê. Quê nhà ta. À, mà mẹ mày vứt mày đi ở quê. Không biết. Ai chẳng có quê cha đất tổ. Đêm qua, tao lại mới chọi mặt với thằng Dâu Vành. Sâm hốt hoảng, trợn mắt. Bác Sồm chậm rãi, thong thả. Nó quăng xe đạp, xông đến. Làm thế nào? Tao lại chạy chứ sao? Trời ơi! Tao kéo xe lần vào ngõ. Thằng mù giờ ấy không trông thấy đạp đuổi tít lên phố trên. Sâm cúi đầu, nước mắt giàn giụa. Sao cái hiểm khóc? Không biết. Rồi tao sẽ đem mày về quê. Tao không lấy vợ nữa đâu. Xà, giống đàn bà, chỉ đi lừa. Chúng nó lừa tao bao nhiêu rồi. Hai bố con về quê. Khi nào tao chết, mày có lấy chồng, hãy lấy. Không biết xưa kia người đàn ông này đã điêu đứng về đường vợ con hay bị nhân tình nhân ngãi rút ruột thế nào mà hễ mở miệng lại chửi cái giống đàn bà. Hay chính lão là quân Sở Khanh chỉ quen mồm đổ tội cho người khác. Có điều bác ta vẫn sức vóc lắm, khỏe như trâu. Bác làm ăn khuất tất bất lương ra sao, nhưng Tịnh không thấy răng rện trai gái lần nào. Ai trêu, bác Sồm chỉ cười xoạc miệng. Tôi tu rồi, không phải tu hú đâu, tu tận trên chùa Một Cột. Bác Sồm ề à thế rồi thở dài. Đừng nhé, mày bỏ tao mày đi thì tao khổ, tao ở với ai? Sâm lặng im. Bác Sồm cũng chỉ làm nhảm mấy câu đến chỗ ấy, rồi lần nào cũng lăn uỳnh ra, ngáy kho kho. Tiếng quốc người đi ngoài bờ tường đã vãn. Chuyến tàu phòng lên ầm ầm hét còi qua ga đầu cầu. Thế là đã gần nửa đêm. Sâm cũng đẩy những mảnh lá chuối và bát đĩa rách vào chân vách rồi nằm xuống ngủ. Có đến cả năm trời đã qua. Dẫu sao, Sâm được yên thân gạo trắng nước trong, nhớn nhau đẹp gái hẳn lên. Thân mình lăn lằn, má hây hây, một bên mắt hiếng khuất đi dưới đuôi con mắt lá răm tình tứ. Nhất những hôm Sâm đánh tấm áo phi nõn, quần chéo go mới, đôi guốc và bím tóc cặp. Sâm đi với bố Sồm, hai tay ve vẩy làm sáng. Hàng xóm nói vui, con gái bố Sồm chống lầy được rồi đấy. Sâm bâng khuâng nỗi niềm, Sâm đã là con gái lớn. Thỉnh thoảng ngồi một mình, lấy cái gương tròn cô ba trong túi xa, vuốt mái tóc một cái. Sâm ngỡ vui vui như mặt ai ấy, chứ không phải con bé cái Sâm. Mỗi khi thẫn thờ rình nghe những tiếng lạ tai bốn bên hàng xóm và ngoài đường, Sâm đoán những cặp nhân ngãi, những đôi vợ chồng. Bao nhiêu ngày đêm khủng khiếp ở gầm cầu đường đã xa xôi hẳn, Sâm tưởng mình đương là đứa con gái vừa lớn. Sâm đã biết giữ ý tứ, và lạ sao Sâm càng quý bố Sồm. Thầy U trước kia nghèo rất mồng tơi, quanh năm ăn ngữ cơm độn, đọc có canh lá mảnh bát, rau rền đất luộc chấm nước muối. Vợ chồng không cãi nhau to tiếng, nhưng trong túng quẫn, người ta triền miên cằn nhằn, chỉ chiết nhau. Nhiều đêm, U nhức móc than thở không chịu được, thầy phải ra đầu xóm ngồi đợi sáng. Bố Sồm khác, bố ở một mình, chẳng có ai để cãi nhau. Bố Sồm dễ tính, quát chửi đấy, cười hành hạch đấy, như trẻ con. Sâm thích, vì thế đã, chứ không phải chỉ vì bố Sồm hay cho ăn quà. Chỉ mỗi khi Sâm chợt nhớ những đổi thay từ làng ra kẻ chợ, Sâm lại thừa mặt, tưởng như chuyện đâu đâu của người khác, chuyện ngủ mê. Một buổi chiều kia, Sâm ra đứng đầu hè đường. Lúc nãy, Sâm đã vào ngõ chợ gạo mua bó rau muống. Không phải bố Sồm đã sẵn, mà Sâm biết bố Sồm thích rau muống luộc chan nước me chua. Một ngày mệt lả, lại rượu say bét nhè, cái nước me chua đỡ háo. Hãy còn sớm, Sâm ngơ ngẩn nhìn người qua lại ngoài đường, rồi quay vào đem cái kiềng ra góc bàn nhóm bếp. Không biết thế nào, cứ liệu mà làm, bố Sồm chẳng về theo giờ giấc bao giờ. Ồ, Sâm đã thoáng thấy bố Sồm ngoài hè, hôm nay bố Sồm về sớm thế. Bố Sồm lom khom, cụp hai vai như con gà dù. Vào nhà, bố Sồm lặng lặng ngồi xổm, cổ cúi gục giữa hai đầu gối. Sâm cảm như sợ sợ. Rồi bố Sồm cong cổ, nôn thốc một hôi. Không giống mọi khi đống mửa thức ăn lúc say rượu, bố Sồm ựa toàn máu tươi đỏ lòm. Trong cổ vẫn ỏng ọc như còn chưa ói ra hết. Rồi bố Sồm nghiêng người nằm lịm, áo phanh ra. Mỗi cơn thở dốc, cái ngực gồ ghề lại nhô lên, mạng sườn lằn những vệt tím bầm. Sâm lúng cuống quanh bố Sồm, Sâm rón rén xúc cho trong hỏa lò, đổ trên đống máu, rồi lại nhớn nhác nhìn bố Sồm. Không hiểu thế nào, cũng không dám gọi, quên cả dọn cơm. Bố Sồm nằm bằn bặt. Trời tối hẳn, một lúc bố Sồm chợt mở mắt. Sâm sờ tay xuống vai bố Sồm khẽ nói, ăn cơm bố. Bố Sồm lắc lư đầu, tóc xõa rũ rượi lẫn râu ria kín mặt, hai tay quạt rơi xuống hai bên mắt lại nhắm nghiền. Cái đèn hoa kỳ leo lét, bóng trên vách chập chờn theo cơn gió ào ào vào cành bàng quét xuống mái lá. Bố Sồm chồm dậy, bò quỳnh quàng lại ộc một đống máu tươi. Sâm ra lấy mảnh xương bò, cái hót đất vào đổ lấp lên rồi kín đáo đổ ra cống vỉa hè. Lo quá, quên cả đói. Các gian bên lần lần có người về, bắt đầu những tiếng động chập tối thường ngày. Người vo gạo lạt sạt trước cửa. Ở ngoài cùng, ông lão Phu Hồ đã say choáng choáng đường đánh nhau với bà lão. Tiếng chửi, tiếng thét, tiếng kêu ơi ới. Ai cũng thấy kệ, và còn đương vội, không có cả trẻ con súng lại xem. Chúng sợ ông lão hay ném lung tung. Nhàm quá rồi, cũng như các nhà khác, người ta đánh chửi nhau đến mỏi tay mỏi mồm thì phải thôi mà. Cũng như mọi khi, từ sầm tối đến tận khuya, trong những hốc nhà tối nhá nhem, người ta đổ về ăn uống nháo nhào rồi lăn ra. Cái mệt nhọc lử là kiếm ăn ban ngày còn sót lại trong giấc ngủ mê thét lác nói sàn. Tai nạn đã đến với bác Sồm, không ai biết, kể cả nhà áp vách. Sâm nhớ lại những cái chết, những đám ma ở trong làng. Bà lão lòa mắt qua đời, tựa lưng vào Sâm, Sâm không hãi. Tháng 2, tháng 8, các làng vào đám có hát chèo, nhiều khi Sâm đi xem khuya, nửa đêm một mình về, tay lăm lăm chiếc gậy. Người lớn rủa ráy nó, đồ mặt sứa gan lim tướng cướp, cho mày đi theo quân ông Đề được. Lúc nào cũng ám ảnh là đứa trẻ lọt lòng bị bỏ ở luống cày, khác gì đã chết. Người chết rồi chẳng sợ cái chết. Bây giờ bố Sồm sắp chết đến nơi, thổ ra từng đống máu. Trong người hết máu thì chết mất thôi. Lẩn thẩn, vẩn vơ, Sâm ngồi bên đốm đèn lung lay, nghe gió xôn xao trên cành bàng, nhẩm đếm chiếc lá rớt xuống mái. Có lúc Sâm ngủ thiếp, nhưng một hồi lại giật mình choàng mắt. Bố Sồm vẫn nằm xoãi tay thiếp bằn bặt, hình như người già hay chết vào lúc gà gáy. Đêm chưa qua, ngày chưa dạng. Thỉnh thoảng, Sâm đặt hờ tay lên mũi bố Sồm xem có còn thở. Gần sáng, bố Sồm lồm cồm, lảo đảo dậy, tưởng bóng con ma lung lay trên vách. Mới một hôm mà bố Sồm đã còm đét, chỉ còn bộ xương, hai quai hàm râu trổ ra lấp đen kịt mặt. Bố Sồm co đầu gối, bàn tay lồng vào nhau, chắp lên ngực. Bố Sồm rên hừ hừ. Bố đi đái hả? Bác Sồm lắc đầu. Thổi cơm ăn sớm ạ. Bác Sồm lại khẽ lắc lư đầu. Bác Sồm khẽ gọi Sâm. Con ơi. Sâm ngồi gần lại. Tao sắp chết. Nói dại. Tao nói khôn đấy. Chết đến nơi rồi con ạ. Vị phui. Chúng nó đánh tao. Không chạy được. Giày tay dẫm lên ngực thế này. Máu ọc ra hết rồi tao chết. Con ơi. Chúng nó cướp hết tiền của tao. Trong hốc mắt tối sẫm, nước mắt long lanh chảy ra. Đứa nào đánh bố? Cái thằng đội con gái. Sâm cũng đã ngợ như thế trước khi bác Sồm run rẩy nói. Lại lão đội con gái riêng ảnh chê, thằng đội con gái đánh đòn thù. Sâm thương bố Sồm, người ta hại bố Sồm đến thập tử nhất sinh thế này. Hai bàn tay bố Sồm doạng ra từng ngón của quảng trên ngực. Con máu lại ứa lên ủng ục như người sôi bụng. Bố Sồm rùng mình, nôn một hồi rồi lại nằm vật xuống thở. Thế thì phải đi tìm cái thằng đội con gái riêng ảnh chê. Bố Sồm tỉnh, Sâm hỏi nhà lão ở đâu, Sâm xách con dao phay đến giết. Sâm phải giết cái lão độc ác này. Bố Sồm chết mới nhắm mắt được. Sâm tưởng tượng như thật, Sâm sẽ làm thật như thế. Con bé gan lì xưa nay không biết hãi cái gì. Đã đánh đòn thù thì phải trả thù đến cùng kiệt. Suốt ngày, bố Sồm nằm thiêu thiêu, lặng đi, không thổ huyết nữa, nhưng cũng không ăn uống. Chập tối, bố Sồm ngồi lên, lảo đảo, run rẩy, hai tay lại ôm gối như trước. Sâm trông bố Sồm đã tỉnh táo, Sâm cười nhợt nhạt. Bố Sồm đã đỡ. Ở một gian có người về hỏi vọng vào. Lão Sồm ốm à? Sâm nói, bố tôi khỏi rồi. Cũng chẳng ai ló sang, Sâm mong thế, chứ bác Sồm ngồi chẳng vững, như con rùa chĩu đầu thõng xuống, hai đầu gối đã sưng phù. Tao còn sống được nốt đêm nay thôi, tao biết mình rồi, mày đến phố Hàng Thiếc, tao bảo. Sâm đăm đăm nhìn bố Sồm. Nhà thằng đội con gái ở đấy. Không, con giết nó. Tao không biết, con giết. Hỏi thăm nhà ông Đồng Tiễu. Ông Đồng Tiễu ngã tư Hàng Thiếc. Đứa nào ngoài cửa biết đường, cho nó nửa xu bảo nó dẫn đi. Nói với ông Đồng bố cháu sắp chết, mời ông đến, xin ông. Ông ấy là ông Lang à? Ừ. Bố ơi, bố ăn cháo để nấu đã. Từ hôm qua không có. Đi ngay đi. Người hấp hối chỉ phều phào được thế. Sâm không dám chù trừ, nhào đi ngay. Lòng đường ven đê, gió cuốn bụi cát dưới bãi lên táp vào hàng cây bàng lật ngược những chiếc lá tối sẫm. Sâm vừa đi vừa chạy. Sâm trở về cùng ông Đồng Tiễu, đi xe tay cẩn thận. Một người đàn ông đã đứng tuổi, béo tốt, chít khăn vuông lụa nâu, quần áo nâu non, miệng nhai chầu bỏm bẻm, hai tay ve vẩy như đàn bà làm sáng. Hỏi thăm nhà ông Đồng Tiễu, người hàng phố chỉ ngôi điện ngay góc đường. Sâm chạy vào, vẫn hớt hải như từ lúc ở nhà. Một mình ông Đồng Tiễu ngồi cạnh cơi trầu. Ông ơi! Ông Đồng Tiễu từ từ ngừng cái mặt đỏ lựng, to bè. Ông có phải Đồng Tiễu không? Ông Đồng Tiễu cau mặt, hứ một cái, mắng luôn. Còn nhà mất dạy nào hỗn thế, không được nói trống không. Chắp tay thưa ông Đồng. Thế. Ông Đồng Tiễu nhìn lại. Con bé cũng hay mắt. Ông Đồng Tiễu dịu giọng, Sâm nói. Bố cháu sắp chết. Bố là ai? Bố Sồm ấy. Bố Sồm nào? Bố Sồm cu ly xe, dâu quay nón. À, hôm qua tao đợi mãi không thấy đến, nhỡ cả việc. Cầm một đồng tiền của người ta. Đừng có dở thói lừa lọc ba que mà ông cho ngồi rũ tù. Về bảo bố mày thế. Bố cháu nôn ra toàn máu tươi, chúng nó đánh dập ngực. Thằng đội con gái dâu vảnh. Đã bảo đừng tham mà. Không. Thế bố làm sao? Bố cháu bảo mời ông đến ngay. Đợi đấy nhé. Giọng ông Đồng Tiễu ngọt ngào khác lúc mới đến. Ra cửa, ông Đồng Tiễu mặc cả xe, rồi hai người lên xe xuống bờ sông. Sâm không thấy ông Đồng Tiễu đến nhà bao giờ, thế mà ông Đồng Tiễu thoăn thoắt đi trước vào thẳng, đẩy cánh cửa. Trong buồng tối thui, Sâm tìm châm lại cái đèn hoa kỳ. Bố Sồm vẫn nằm co quắp giữa nhà, thấy động cửa, bố Sồm mở mắt. Rõ ràng, Sâm trông thấy mắt bố Sồm mở trong ánh đèn tù mù vừa lóe. Ông Đồng Tiễu ngồi xổm, cầm tay bố Sồm lên. Bàn tay bố Sồm lạnh khô như que củi. Ông Đồng Tiễu buông vứt ngay xuống. Ông Đồng Tiễu lẩm bẩm, đi rồi. Mày có thấy bố mày để gói tiền ở đâu không? Không, bố bảo nó cướp hết tiền. Nhưng mà bố Sồm chết. Bố Sồm vẫn mở mắt kia kìa. Sâm nhấc tay bố buốt như đá, ngồi gần xuống. Bây giờ Sâm mới trông thấy hai con mắt bố Sồm hé hé mở, xanh lét bên ánh đèn lom đom. Cũng như bà lão ở gầm cầu, không được ai vuốt mắt, mắt người chết mở. Sâm ấn hai mi mắt đã cứng đơ, con người xanh óng ánh. Đồng Tiễu nhìn quanh gian buồng tần ngần như tính toán, rồi lặng lặng bước ra. Ông ơi! Bố cháu chết rồi mà. Ừ, ông bảo cháu. Ông Đồng Tiễu trừng mắt, nói nhỏ. Không được ồn, hàng xóm biết sinh rối ra. Ông bảo sao? Bây giờ đi gọi nhà nước người ta đến chôn cho. Sâm ơ người, không hiểu hết nghĩa câu ông Đồng Tiễu nói. Ông Đồng Tiễu nhìn Sâm. Đi với tao, nhanh, nhanh. Đi đâu? Ra đằng này. Thế để bố Sồm nằm thế này à? Đã bảo đi gọi chúng nó đến chôn mà. Sâm theo Đồng Tiễu, bước đùng đùng như ma đuổi, qua trước các cửa nhà chỗ tối chỗ sáng, không gặp ai. Ra đầu phố đằng kia, Đồng Tiễu gọi cái xe tay rồi lôi Sâm lên. Đồng Tiễu bảo người cu ly kéo thẳng về Hàng Thiếc. Đi gọi nhà nước kia mà. Chốc nữa tự khắc có người nhà nước đến. Chứ ai biết bố Sồm chết. Người ta biết ngay thôi. Rồi ông Đồng Tiễu nói như cắt nghĩa. Mày ở quê ra không biết. Ngoài kẻ chợ này, nhà nước phải lo chôn cất cho người chết. Đến cây rổ rác, cái thùng cứt mình ỉa, nhà nước cũng phải dọn kia mà. Cái rổ xác, cái thùng phân, có người và xe bò thành phố rung chuông đập cửa gọi đem đi, Sâm đã biết. Bây giờ biết thêm nhà nước còn chôn người chết nữa. Cứ để nằm đấy, có người đến đem đi chôn. Bà lão chết ở gầm cầu, nhà nước đã khiêng đi chôn cũng nên. Thỉnh thoảng thấy một đám ma xe ngựa kéo, con ngựa cũng để tang trùm áo vải đen, có kèn trống, có vàng sắc. Thế thì ai chôn? Bố Sồm được chôn sang trọng thế à? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, khổ bố Sồm, tội nghiệp bố Sồm.